Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 21 tháng 1 năm 2015, nhằm ngày mùng 2 tháng Chạp năm Giáp Ngọ, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại lễ kỷ niệm ngày Đức Phật hàng phục được Ma Vương. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, lễ tôn kính, cúng dường và kỷ niệm ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo ở dưới gốc cây Bồ Đề. Kỷ niệm Đức Bổn Sư thành đạo, chúng ta đã có cơ hội để chiêm ngưỡng trở lại, để lễ lạy cuộc đời của Đức Bổn Sư. Kể từ khi Ngài phát đại Bồ Đề tâm, nguyện đi vào con đường cứu độ cho tất cả chúng sanh trong bể khổ, đến khi Ngài đảng sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni, rồi Ngài từ bỏ tất cả những gì mà thế gian này mong ước để lên đường xuất gia tầm đạo, đánh đổi bao nhiêu vô số đau thương, để cuối cùng ở dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài đã thành tựu được đạo quả vô thường. Thành tựu đạo quả nghĩa là thế nào? Là thành tựu được cái chân lý tối hậu, là thấy rõ được sự thật của muôn đời, và từ ở cái sự thấy rõ đó mà giải thoát hoàn toàn ra tất cả mọi sự trói buộc ở trong đau khổ. Đức Phật đó, trong tất cả các bậc giáo chủ của các tôn giáo trong loài người, có lẽ là nhân vật duy nhất mà không bao giờ khoác lên cho mình một cái chiếc áo thần linh nào hết cả. Ngài cũng có lẽ là bậc duy nhất mà không bao giờ tự cho mình có bất cứ một quyền uy gì đối với tất cả mọi người mọi loài. Ngài đó xuất hiện trong hình hài của một con người, sống cuộc đời của một con người, và chính từ con người, bằng tất cả những nỗ lực phi thường mà thế gian này khó để có được, bằng tất cả sự buông bỏ mọi thứ phù phiếm ở trong thế gian này, mà cuối cùng Ngài thành tựu được đạo quả. Cho nên thế gian tôn xưng Ngài là bậc Thế Tôn, đấng tôn quý ở trên đời. Cho nên chúng ta tôn xưng Ngài là bậc tỉnh thức, là đấng giác ngộ, nghĩa là một chúng sanh không còn mê ngủ đắm chìm trong lạc thú khổ đau nữa, nghĩa là một chúng sanh đã vươn mình trỗi dậy để nhìn ra được đâu là sự thật, đâu là cái bản tánh chân thật của con người, của tất cả vạn loài, và đâu là con đường để giải thoát tất cả những đau khổ trói buộc chúng sanh ở trong biển đời sống chết này đấy. Chỉ gốc cây Bồ Đề đó, ngay ở cái giờ phút mà Ngài thành tựu đạo quả đó, Ngài đã thốt lên những lời như thế này. Kỳ lạ thay, tất cả chúng sanh ở trong đời đều có sẵn cái hạt giống bồ đề, cái hạt giống của giác ngộ, của giải thoát. Thế mà từ mình không hay không biết, để rồi phải trôi lăn chìm nổi trong biển khổ sanh tử luân hồi bất tận. Và cùng ở cái giây phục chứng ngộ với gốc cây bồ đề đó, Ngài đã nói lên những lời như thế này: hỡi kẻ xây nhà kia ơi, ta đã nhìn ra được ngươi rồi. Kể từ nay, ngươi sẽ không còn xây thêm được một ngôi nhà nào nữa hết cả. Kính thưa tất cả quý vị, tất cả chúng sanh đều có sẵn hạt giống bồ đề, nghĩa là hạt giống giải thoát, hạt giống hiểu biết, hạt giống của trí tuệ. Thế mà chúng sanh không hay không biết, từ mình chìm mãi trong biển khổ sanh tử luân hồi. Chúng sanh đó là tất cả chúng ta ở đây, là tất cả vàng loài ở trong thế gian này đấy. Trải qua bao nhiêu kiếp sống, sinh ra rồi chết đi, chúng sanh vàng loài đó đã phải chịu đựng bao nhiêu là trói buộc đau khổ. Và ai trong chúng sanh này cũng đều mong cầu sự giải thoát tất cả những khổ đau hết cả. Nhưng mà vì mê mờ, vì sự thấy biết sai lầm mà đạo Phật gọi là tà kiến, là vô minh, mà con người đó, mà chúng sanh đó cứ mãi mãi đuổi bắt theo những ảo ảnh, chụp lấy những thứ giả tạm mà tưởng đó là chân thật. Cho nên ai cũng mong cầu hạnh phúc, ai cũng mong cầu giải thoát, mà rồi ai ai trong đời này cũng đi vào con đường của đau khổ, từ mình trói buộc mình ở trong biển khổ sanh tử này đấy. Cũng vì mong cầu giải thoát giác ngộ như vậy mà chúng sanh trong đời, bởi vì vô minh, bởi vì tà kiến, chỉ biết cầu xin chỗ này, cầu xin chỗ nọ, để mong cho một sức mạnh siêu nhiên nào đó đưa mình lên cái cõi hạnh phúc an vui. Nhưng làm sao được khi mà tất cả những đau khổ trói buộc trong đời là từ mình trói mình, từ mình gây khổ cho mình. Không một sức mạnh nào trên thế gian này có thể xô đẩy con người vào trong địa ngục khổ đau ngoài trừ chính mình, chính những hành động, lời nói, tâm niệm, suy nghĩ của mình. Cũng như không có một sức mạnh nào khác có thể ban tặng cái hạnh phúc cho đời sống chính mình ngoài trừ chính mình, bằng những hành động, lời nói và tâm niệm tốt lành mà con người xây dựng hạnh phúc. Đức Phật đó, Ngài không tự nhận mình là thần linh. Ngài buông bỏ hết tất cả mọi thứ uy quyền của thần linh để xác nhận với tất cả thế gian đầy một điều, đó là chính con người, chính vạn loài từ mình làm khổ mình, làm khổ mình bằng tham dục, bằng sân hận, bằng si mê. Và cũng chỉ có chính mình để mà giải thoát mình ra khỏi đau khổ này đấy, bằng hành động trong sạch, bằng lời nói trong sạch, bằng những tâm niệm suy nghĩ trong lành mà con người giải thoát khổ đau, để mà thành tựu được hạnh phúc và trí tuệ chân thật. Hạt giống Phật có sẵn ở đấy chính mình, đó là chân lý vĩ đại mà Đức Phật mang lại cho con người, cho thế gian này đấy. Bởi vì nếu không phải là một bậc đại giác, ai có thể cho mình thấy được cái sự thật đó quý vị? Nơi tấm thân này đấy, đầy những sinh già bệnh chết này đấy, trong cuộc đời với bao nhiêu tranh chấp hơn thua này đấy, ai mà có thể chỉ cho mình thấy được rằng bản tánh chân thật của mình đấy, cái hạt giống trí tuệ lúc nào cũng có sẵn ở đấy con người của mình đấy? Chỉ có Đức Phật mới chỉ cho ta thấy điều đó. Bởi vì chỉ có Đức Phật mới chứng ngộ được điều đó. Ngài mà thành tựu đạo quả, Ngài mà chứng ngộ là chứng ngộ cái chân lý đó, cái hạt giống bồ đề, hạt giống giải thoát, hạt giống giác ngộ. Tất cả chúng ta ai ở trong đời cũng đều có ở chính mình hết cả. Nhưng mà mình chôn vùi cái hạt giống đó trong cái hầm tối của vô minh, của phiền não, của tham dục, của sân hận, của si mê. Cho nên hạt giống mình có đó mà cũng như không, không hạt gì như một kẻ có cả một cái kho gạo mà không biết mở kho ra lấy gạo mà ăn, đành phải chết đói. Cũng giống như một kẻ có cả một cái gia tài giàu sang trong thiên hạ, mà không biết mình có một gia tài giàu sang, để được cứ sống ở trong cảnh lang thang nghèo khổ mà thôi. Thì Đức Phật ra đời là để chỉ cho mình thấy được rằng ở nơi mình có một kho tàng như thế, ở nơi mình có một viên ngọc quý báu như thế, ở nơi mình dù mình có lòa lạc thế nào, dù mình có u mê thế nào, ở nơi mình đấy vẫn có cái hạt giống của trí tuệ chân thật. Và chỉ chính mình mới có thể nuôi lớn cái hạt giống trí tuệ đó, để mà xua tan đi tất cả những mê mờ, tâm tối, phiền não, khổ đau. Đó là chân lý vĩ đại. Chúng ta có thể tự hỏi rằng, nếu không có Đức Phật ra đời, nếu không có cái đạo Phật ở giữa thế gian này, thì cái gì nó sẽ xảy ra quý vị? Chúng ta vẫn có mặt, chúng ta vẫn sống, vẫn tranh giành, chúng ta vẫn tạo lập tất cả sự nghiệp nhà cao cửa lớn như chúng ta đã từng có ở đấy. Nếu không có Đức Phật ra đời, chúng ta vẫn sống với tất cả những gì mà thế gian này có được cho mình. Rất là đúng như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, nếu không có Đức Phật ra đời, làm sao để mình biết rằng ở đấy con người của mình có trí tuệ đấy? Làm sao để mình biết được rằng ở đấy con người của mình có cái hạt giống của hiểu biết đấy? Và chính mình chứ không một ai khác mới có đủ cái năng lực mà cứu mình, giải thoát mình ra khỏi những trói buộc khổ đau này đấy. Nếu không có Đức Phật ra đời, tôi e rằng tất cả chúng ta ngồi ở nơi đây cuối cùng rồi cũng trở thành những kẻ nô lệ cho thần linh, những kẻ cuồng tín ở trong đời, tin một cách mù quáng và tin tới cái mức độ mà cuồng say, để rồi chính sự cuồng tín đó như ngày nay chúng ta đang thấy đang gieo rắc bao nhiêu là đau khổ, bao nhiêu là chết chóc ở trong cái thế giới đầy bạo động hôm nay. Những con người cuồng tín sẵn sàng dậm đạp lên cái mạng sống của kẻ khác cho sự cuồng tín của mình. Nhưng mà Đức Phật đó, đạo của Phật đó, Ngài chỉ muốn giải thoát con người ra khỏi mọi sự mê tín, ra khỏi mọi sự cuồng tín, để thôi đừng nhân danh cái niềm tin của mình mà gieo rắc đau khổ cho cả thế gian này. Đó là cái con đường giải thoát mà Đức Phật mở ra cho con người kể từ cái giây phút Ngài thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề. Cho nên chân lý mà Đức Phật khám phá ra đó, chân lý mà Đức Phật thành tựu dưới gốc cây Bồ Đề đó, chân lý mà Đức Phật chỉ bày cho tất cả chúng ta đó cao quý biết bao nhiêu. Bởi vì chính cái chân lý đó mà giải thoát mình ra khỏi mọi mê tín, mọi cuồng tín, là những động lực đã gieo rắc bao nhiêu đau khổ ở trong lịch sử loài người trên mặt đất này đấy. Nếu không có Đức Phật ra đời, ta vẫn ăn vẫn sống. Nếu không có Đức Phật ra đời, ta vẫn thù hưởng tất cả những dục lạc giữa thế gian này. Nhưng mà rồi ta sẽ mãi mãi đắm chìm vào ở trong đó, để rồi cuối cùng mình chỉ ôm ấp những cái ảo ảnh của hạnh phúc, để rồi cuối cùng mình bị thiêu đốt ở trong dục lạc như một con thiêu thân lao đầu vào trong ngọn đèn để thiêu đốt chính mình. Không có Đức Phật ra đời, lấy ai chỉ cho mình biết rằng con người của mình đấy vốn có hạt giống trí tuệ? Không có Đức Phật ra đời, lấy ai chỉ cho mình biết rằng nơi cái tấm thân sanh già bệnh chết này có cái con người chân thật, có cái bản tánh chân thật của nó? Nếu không có Đức Phật ra đời, lấy ai chỉ cho mình biết rằng chính vô minh chứ không phải là một sức mạnh nào khác khiến cho con người sống trong mê mờ tâm tối, trong đau khổ như thế này? Này kẻ xây nhà kia ơi, ta đã nhìn thấy ngươi rồi, kể từ nay ngươi sẽ không còn thể nào xây thêm một ngôi nhà nào khác nữa. Ngôi nhà mà Đức Phật nói tới ở đấy, đó là cái ngôi nhà của thế gian mà chúng ta đang sống ở đấy. Đó là cái ngôi nhà mà ở đó ngọn lửa hận thù đang thiêu đốt vạn loài. Đó là cái ngôi nhà mà ở đó dòng sông ái dục đang cuốn hút tất cả vạn loài đi vào đó. Đó là cái ngôi nhà mà ở đó không một chỗ nào trong ngôi nhà đó mà con người mà chúng sanh có thể tìm được sự yên ổn hết cả. Cả thế gian này đang bị thiêu đốt. Lời của Đức Phật cảnh tỉnh vẫn còn rõ ra đó. Và chỉ cần trầm tĩnh lại một chút, mình sẽ thấy dục lạc đó, bao nhiêu thứ mà cuốn hút con người ở trong ham muốn đó, làm sao che phủ đi được những cái đau khổ đầy tràn ở trên mặt đất này, chiến tranh hận thù ở khắp tất cả mọi nơi. Và cuối cùng con người vẫn quay cuồng trong sống chết điên đảo, chẳng biết làm sao thoát ra được hết cả. Ngôi nhà đã từng chôn vùi chúng ta, chôn vùi tất cả chúng sanh giữa thế gian này, nhốt chúng ta trong đau khổ là chỗ đó. Đức Phật thành đạo, Ngài nhìn ra được cái kẻ xây nhà đó, tất cả những đau khổ giữa thế gian này đâu phải là hình phạt của bất cứ một ai giáng xuống đâu, như là thế gian này từng tin tưởng như vậy. Tất cả những đau khổ trên đời, tất cả những thảm họa ở trong lịch sử con người, cho chúng ta nhìn rõ một điều, là do đâu? Là do bởi cái vô minh tâm tối ở nơi chính con người mà ra. Vì vô minh mà con người đuổi theo tham dục, vì vô minh mà con người lấy sự giết hại kẻ khác làm lẽ sống của mình, vì vô minh mà con người tôn thờ chủ nghĩa hơn là sự sống của mình và của đồng loại, vì vô minh mà con người nhốt mình ở trong ngục tù của đau khổ. Kẻ xây nhà là ai? Chính là vô minh ở chính mình, chính là sự mê mờ tắm tối ở đấy chính mình. Kẻ xây nhà là đó. Và Đức Phật thành đạo là Ngài để nhìn ra được cái cội nguồn của tất cả những đau khổ, nhìn ra được cái kẻ đang xây cái ngôi nhà mà nhốt con người, nhốt chúng sanh ở trong cái biển khổ sanh tử này đấy. Và Đức Phật, Ngài chỉ muốn chỉ cho con người thấy cái đó, thấy đâu là cội nguồn của những đau khổ trên đời. Sự mê mờ tâm tối, sự thù hận, lòng tham dục, chính những cái đó là cái tạo nên cái ngôi nhà đau khổ để mà nhốt mình, để mà thiêu đốt lấy mình. Không phải một sức mạnh nào khác, không phải một vị thần linh nào khác đã giáng xuống đời sống này những tai họa và khổ đau. Chiến tranh bây giờ đang nổ ra đó, những quả bom mà đang giết biết bao nhiêu mạng người hằng ngày ở trên mặt đất này đó, đâu phải là thần linh nào trừng phạt đâu quý vị. Tất cả đó do bởi cuồng tín, do bởi vô minh, do bởi dục vọng mà con người gieo rắc đau khổ cho nhau và cho chính mình. Và đó chính là cái mà Đức Phật mang lại chỉ bày cho con người. Cho nên thưa quý vị, cái ân đức của Đức Phật lớn biết bao nhiêu. Mình kỷ niệm, mình tôn kính ngày thành đạo của Đức Phật không phải chỉ để mình tưởng niệm đến một cái gì đã cách đây 2500 năm để rồi không còn gì nữa cả. Không, tưởng niệm cúng dường kỷ niệm sự thành đạo của Đức Phật là ở nơi sự thành đạo của Đức Phật đó mà mình chiêm ngưỡng, để mình học được cái gì từ ở nơi thành đạo của Phật mà chuyển hóa những đau khổ ở nơi con người của mình và ở nơi đời sống của ngày nay. Thôi, đừng ngục lặng ở trong cái dục lạc phù phiếm nữa. Thôi, hãy đừng biến mình trở thành một kẻ nô lệ trong những niềm tin mù quáng nữa. Thôi, hãy đừng để mình trở thành một kẻ cuồng tín mà gieo rắc tai họa và đau khổ cho những con người khác nữa. Hãy tỉnh dậy để nhìn ra được đâu là cội nguồn của đau khổ, đâu là cội nguồn của giải thoát, của hạnh phúc chân thật. Đó chính là cái lời kêu gọi từ ở nơi sự thành đạo của Đức Phật đối với tất cả chúng ta. Cho nên cúng dường Đức Phật thành đạo, mình có cúng bao nhiêu đối với Đức Phật, Ngài cũng không thêm không bớt một cái gì. Kỷ niệm Đức Phật thành đạo cũng không phải vì Phật mà mình kỷ niệm, mà chính là vì chính mình, vì những đau khổ đang trói buộc mình, vì những thảm họa ở trên khắp thế gian này, mà mình tôn kính Đức Phật, mà mình chiêm ngưỡng lại cái sự thành đạo của Đức Phật, để mình nuôi lớn cái hạt giống trí tuệ ở đấy con người, để mình bước đi trên con đường gieo rắc tình thương, gieo rắc sự hiểu biết giữa một thế gian đầy hận thù và mê mờ tâm tội như thế này. Như vậy đó mới thực sự là kỷ niệm Đức Phật thành đạo. Xin trân trọng kính chào quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bên gốc cây người yên lặng ngồi, ngàn sao lấp lánh soi ấm ủ tình thương. Màn đêm êm ái như hòa cùng hoang vắng, trời cao như lắng yên chờ phút thiêng.
Trong bão tố dáng ngoi tìm chân lý, tỏ vô sanh ngay giữa cõi vô thường. Bài thơ lấy đời luyện đạo qua giọng ngâm Hồng Vân.
Cuộc gian khổ như luyện vàng ý chí, trở ngại duyên nung nấu sắc son. Trong bão tố dáng ngoi tìm chân lý, tỏ vô sanh ngay giữa cõi vô thường. Từ đau khổ sáng soi niềm an lạc, từ não phiền để vươn tới an vui. Không tăng giảm nên chẳng từng được mất, như sóng nhấp nhô trên mặt biển muôn đời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng, trên làn sóng 900 AM, đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trần gian đau đớn biết bao chúng sinh, một đời đọa đày già nua cơ hàn, từ khi ra đời không hề sung sướng. vì chừng chưa thoát khỏi kiếp luân hồi vì muôn mê lầm. Hai người hy sinh hết tâm thân xuân, độ ngàn kiếp